Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 9, dương lịch 2017, tức mùng 10 tháng 8, âm lịch Đinh Dậu. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về bức thư chia buồn của Đức Tăng Thống Thích Quảng Đầu trước hai cơn bão tàn phá Harvey và Irma, gửi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump qua bản Việt dịch của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế.
Tăng thống Thích Quảng Độ gửi thư chia buồn Tổng thống Donald Trump về hai cơn bão tàn phá. Sài Gòn ngày 21 tháng 9 năm 2017. Thưa Tổng thống, nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi viết thư hôm nay nói lên mối thương tâm của tôi trước những thiệt hại mà nhân dân Hoa Kỳ đang phải chịu đựng vì hai cơn bão Harvey và Irma tàn phá kinh khiếp giáng xuống đất nước Tổng thống hơn hai tuần lễ qua. Tôi xin gửi lời chia buồn đến những ai có người thân qua đời và biểu tỏ mối thương đau với hàng ngàn trăm nghìn người mà nhà cửa, tài sản cùng đời sống bị tàn phá trong chớp nhoáng khi gió bão quét qua. Trên lĩnh vực kinh tế, hai trận bão này gây thiệt hại lớn trong lịch sử Hoa Kỳ, tổn thất hàng trăm tỷ Mỹ Kim. Trên lĩnh vực con người thì hậu quả thật vô lường bởi vì rất nhiều nạn nhân ở các tiểu bang Texas, Louisiana, Alabama, Florida và nhiều nơi khác biết bao công khó và kỷ niệm của đời sống bị cuốn mất mà chẳng bao giờ tìm thấy lại. Nhờ truyền thông quốc tế loa tin rộng rãi, toàn thế giới đã theo dõi sự kiện bi thảm này và chứng thực sự dũng cảm cùng vị tha đáng ngưỡng mộ của các cơ quan cứu trợ Hoa Kỳ, thuộc chính quyền hay những người thiện nguyện đã ngày đêm cứu giúp nạn nhân trong những điều kiện vô cùng nguy hiểm. Thêm vào đó, sự đáp ứng tự phát và lớn rộng của các tổ chức phi chính phủ, từ thiện, giới kinh doanh, diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ và nhân dân mọi giới khiến chúng tôi ngưỡng mộ và gợi hứng. Tiếc thay Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chúng tôi không được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam công nhận. Bản thân tôi bị tù đầy và quản chế hơn 30 năm trời. Vì đòi hỏi tự do tôn giáo và nhân quyền, nên chúng tôi không thể vận động Phật giáo đồ tại Việt Nam tham gia cứu trợ. Tuy nhiên, thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sống đông đảo tại Hoa Kỳ, nên ngay lúc này được tin bão, tôi đã kêu gọi Phật tử thuộc giáo hội chúng tôi ở Hoa Kỳ và các châu lục khác vận dụng hết lòng và nỗ lực cứu trợ với khả năng của họ. Xin Tổng thống nhận nơi đây lòng thông cảm chân thành của tôi vào thời điểm nhân dân Hoa Kỳ đang sống trong khổ đau, phiền muộn và cầu chúc Tổng thống can cường, thành công trong nỗ lực tái dựng đời sống bình thường trong những khu vực bị thiên tai. Trân trọng, Đệ ngũ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Sa môn Thích Quảng Độ.
Tiếp theo là bài tường thuật của Đài Á Châu Tự Do về hội nghị cao cấp Bộ trưởng Cộng đồng các quốc gia dân chủ lần thứ 9 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Thưa quý vị, mở đầu phần thời sự hôm nay là tường trình về hội nghị cấp cao Bộ trưởng lần thứ 9 Cộng đồng các quốc gia dân chủ tại Washington DC từ ngày 13 đến 15 tháng 9.
Khác với 8 kỳ trước, hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 9 lần này chỉ họp ở cấp cao gồm 30 chính phủ thuộc 30 quốc gia thành viên Hội đồng điều hành các quốc gia dân chủ và 23 ủy viên Ban thường vụ tổ chức phi chính phủ thuộc Cộng đồng các quốc gia dân chủ. Ba chủ đề chính của hội nghị là không gian dân sự bị thu hẹp, dân chủ và phát triển, và an ninh và dân chủ. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Madeleine Albright nhận xét qua bản phúc trình về an ninh và dân chủ rằng
This is where the community of democracies has a truly essential role to play, for it brings together democracies new and old.
Cộng đồng các quốc gia dân chủ có vai trò quan trọng là tập hợp mọi khuynh hướng dân chủ hiện nay và lâu trước để chia sẻ kinh nghiệm thực hiện, cùng giúp đỡ nhau giải quyết những thách thức chung. Nguyên tắc đoàn kết dân chủ là sức mạnh. Vòng quanh địa cầu, các chính phủ đến cùng nhau vì lý do địa lý, kinh tế, lịch sử và đức tin tôn giáo. Nhưng chẳng có gì tốt đẹp hơn từ cơ bản là hậu thuẫn nhau trong chia sẻ mối bận tâm cho tự do. Chính vì lý do này mà cộng đồng các quốc gia dân chủ xứng đáng tồn tại ở cấp cao cho mối bận tâm của giới lãnh đạo chúng ta, không chỉ chớp nhoáng tại các hội nghị thường kỳ mà là thông qua các chính sách và hành động mỗi ngày.
Tại lễ bế mạc hội nghị tổ chức trong khuôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Rex Tillerson xác định.
Hội nghị cấp bộ trưởng cộng đồng các quốc gia dân chủ kỳ này đến đúng thời điểm trông chờ của nó. Đây là lý do cho sự có mặt của chúng ta hôm nay. Và vì sao cuộc tập họp tiếp tục hiện hữu? Là cộng đồng các quốc gia dân chủ, chúng ta biết rằng dân chủ là hình thái lãnh đạo đem lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại quốc gia mình hay khắp mọi nơi. Chúng ta biết rằng các chính phủ đeo đuổi những nguyên tắc và thực hành dân chủ đều hưởng sự an toàn, lành mạnh, an ninh tối đa, với thiên hướng tôn trọng nhân quyền cho công dân của họ. Chúng ta cũng biết rằng thể chế dân chủ chưa hoàn mỹ, nên thể chế dân chủ bắt chúng ta phải biết khó khăn chọn lựa, kiên trì thực hiện và luôn cảnh giác. Nhưng chỉ có thể chế dân chủ là hệ thống chính trị bảo đảm cho người công dân quyền tham gia bằng cách nào và với ai họ lãnh đạo. Đây chính là lý do chúng ta ủng hộ và phát triển tự do và dân chủ trên toàn thế giới.
Chính nhiệm bà Maria Lesner, Bộ trưởng Dân chủ Thụy Điển, mãn nhiệm kỳ Tổng thư ký Cộng đồng các quốc gia dân chủ, chúng tôi tìm gặp người kế nhiệm, tiến sĩ Thomas Garrett, để hỏi cảm tưởng ông về hội nghị cấp cao Bộ trưởng lần thứ 9 này.
Well, this was a bit different from earlier ministerials in that this was a ministerial gathering of our governing council.
Hội nghị cấp bộ trưởng kỳ này có chút khác biệt với các kỳ hội nghị trước, vì chỉ là cuộc họp của hội đồng chính phủ của 30 quốc gia trong cộng đồng các quốc gia dân chủ, là những quốc gia từng dứt khoát gắn bó với nền dân chủ trên thế giới từ Hoa Kỳ và Canada đến châu Âu, châu Á, châu Mỹ Latin và châu Phi. Tất cả 30 quốc gia này mang lời hứa trịnh trọng bảo vệ không gian cho các xã hội dân sự hoạt động một cách dân chủ trong bất cứ tình huống nào và mang lại kinh nghiệm của họ để giúp đỡ các quốc gia đang chuyển hướng sang dân chủ.
Ông vừa được bầu vào ghế Tổng thư ký Cộng đồng các quốc gia dân chủ. Vì sao phong trào này trầm thiết đối với ông và ông hy vọng gì để hoàn tất nhiệm vụ?
As I looked at the community of democracies, I just thought to myself, what an important organization, an intergovernmental organization.
Khi nhìn lại cộng đồng các quốc gia dân chủ, tôi nghĩ rằng đây là một tổ chức liên chính phủ rất quan trọng, lập thành từ những quốc gia tận tụy với các nguyên tắc dân chủ. Thế giới ngày nay thực sự cần thiết có một tổ chức như thế. Tôi hy vọng rằng tôi có thể cán đáng, có thể là theo một hướng mới, và tôi thấy kích thích, xông vào việc để đẩy mạnh dân chủ trên toàn thế giới.
Cuộc phỏng vấn này sẽ được phát về Việt Nam. Ông có đôi lời gì gửi tới giới bạn trẻ Việt Nam hiện đang hoạt động với hy vọng tiến sang một thể chế dân chủ?
You know, I would just say to young people, you're not the future, you're the present. And I think we heard that today with some of the youth activists. One was from North Korea who spoke today.
Tôi muốn nói với các bạn trẻ ở Việt Nam rằng các bạn không là tương lai, các bạn là hiện tại, đương thời. Chúng ta nghe được thông điệp cất lên từ hội nghị cấp bộ trưởng hôm nay của giới hoạt động trẻ kể cả một thanh niên Bắc Triều Tiên. Xin chớ giới hạn trong biên giới một quốc gia, các bạn có trong tay Internet, các bạn đang có mạng truyền thông xã hội, các bạn đang có nhiều bạn trẻ tuổi khác đang tìm cách nối kết với các bạn. Tôi mời gọi các bạn hãy nối kết với bạn bè khắp nơi, cùng nhau học hỏi và tìm mọi cách thực hiện các bài học này tại quốc gia Việt Nam của bạn. Trong lịch sử chưa bao giờ thế giới đầy ắp bạn trẻ như ngày nay, và chẳng có lý do gì mà giới trẻ không chuyển thay nghịch cảnh.
Tham gia hội nghị với tư cách ủy viên ban thường vụ tổ chức phi chính phủ thuộc cộng đồng các quốc gia dân chủ, đại diện cơ sở quê mẹ hành động cho dân chủ Việt Nam, ông Võ Văn Ái được bầu vào ban cố vấn ban thường vụ quốc tế, cho biết cảm tưởng như sau.
Sau sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở Liên Xô và các nước Đông Âu thập niên 90 thế kỷ trước, có thể nói là một phong trào dân chủ nổi lên như thủy triều khắp thế giới. Nhưng vào năm 2017 này thì do nhiều lý do phải nói rằng cao trào dân chủ đang bị thối lui. Đây là lý do bó buộc các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam phải suy nghĩ để rút bài học và đề xuất mô thức dân chủ châu Á. Thiện ý tôi, cái cuộc khủng hoảng trong phong trào dân chủ ngày nay đến từ sự thiếu vắng một niềm tin mới. Các quốc gia thì bị lăn trôi theo nạn khủng bố toàn cầu và lún chìm vô vọng trong xã hội tiêu thụ, làm đánh mất lý tưởng. Tôi tin rằng người châu Á sống trong cái đức tin thương người cứu đời từ nhiều nghìn năm qua có thể xúc tác cho sự bùng dậy cơn thủy triều dân chủ mới. Dù sao thì tôi cũng rất mừng vì tại hội nghị này, các nước dân chủ về tham dự đã nhìn thấy một sự thực là các quốc gia độc tài đang bóp chết cái không gian sinh hoạt dành cho các xã hội dân sự, vốn là nền móng cho tiến trình dân chủ, đặc biệt là tại Việt Nam.
Cộng đồng các quốc gia dân chủ ra đời năm 2000 do sáng kiến của hai vị ngoại trưởng Hoa Kỳ và Ba Lan, bà Madeleine Albright và ông Bronislaw Geremek. Từ đó trở về sau, mỗi hai năm hội nghị họp một lần để đánh giá tiến trình dân chủ, cũng như vạch kế hoạch thăng tiến dân chủ trong toàn thế giới. Các hội nghị trước đây đã được tổ chức tại những quốc gia vừa bước sang con đường dân chủ như Ba Lan, Nam Hàn, Mông Cổ, Chile, Mali, Bồ Đào Nha, Lithuania, San Salvador và kỳ này tại thủ đô Washington Đốn, Hoa Kỳ. Hị Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Washington Đốn. Cuối cùng, xin mời quý thính giả nghe câu chuyện cuối tuần do ký giả Triều Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái về tại sao Phật giáo không xuống đường tranh đấu.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về tại sao Phật giáo không xuống đường tranh đấu. Thưa ông Võ Văn Ái, nhiều tháng qua có số bài đưa lên mạng Internet đánh dấu hỏi hoặc trách cứ tại sao người Thiên Chúa giáo xuống đường rầm rập biểu tình, còn Phật giáo thì im lặng bình chân như vậy. Ông nghĩ sao về sự kiện này?
Nhìn về mặt hiện tượng, quả là có một cái hiện trạng bên ngoài như vậy. Nhưng mà khi ta đi sâu vào bản chất đấu tranh, thì vấn đề phức tạp hơn nhiều. Không thể đơn giản nói rằng có xuống đường là có đấu tranh. Không xuống đường là không đấu tranh. Xuống đường chỉ là một phương thức, mặt khác cần phân biệt cái thế đứng và khả năng của một tôn giáo khác với thế đứng và khả năng của một đảng chính trị. Điều khác cần chú ý nữa là những cái bài viết đến từ đâu, với dùng ý gì thì mới tìm ra lời giải thích. Tôi có theo dõi một số bài, đại loại các bài viết đến từ nhiều nguồn. Một nguồn của những người khác tôn giáo, một nguồn của những người khác chính kiến thuộc các đảng phái, nhưng cũng có nguồn đến từ một số Phật tử thật hay Phật tử giả danh thì khó biết.
Xin ông cho biết nguồn không Phật giáo viết với nội dung gì?
Tôi sẽ không nói dài về nguồn này, vì đây là cả một cái công trình có tính nghiên cứu xã hội học, không thể trình bày đủ trong một bài phỏng vấn. Đại quang thì cái nguồn ngoài Phật giáo hay của các đảng chính trị, thì các bài viết biểu tỏ cái sự sốt ruột, nóng vội nên sinh ra nông cạn, nếu không là viết để khích tướng. Khích tướng theo cái kiểu thúc gà hăng tiếc đá nhau. Một nhà nghiên cứu ngoài Phật giáo viết rằng, không hề có chuyện Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Tôi không nhớ đúng câu từ, nhưng mà cái ý chính là như vậy. Gần đây có 2-3 người tự nhận là Phật tử cũng rêu rao cùng luận điệu. Xin trích, Phật giáo Việt Nam chưa bao giờ đồng hành với dân tộc. Hết trích. Liền đó một Phật tử khác đáp ngay. Xin trích, thắc mắc của tác giả rất chính đáng. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, tại sao những cái cuộc biểu tình chống bạo quyền cộng sản lại chỉ có phía Thiên Chúa giáo khởi xướng và hành động một mình? Các tôn giáo khác đi đâu, nhất là Phật giáo? Hết trích. Nói về là hơi quá, vì những cái cuộc biểu tình của những người Thiên Chúa giáo để phản đối tập đoàn Formosa phá hoại sinh thái biển, chứ đâu có công khai chống bạo quyền cộng sản đâu. Kể cũng lạ, người ngoài Phật giáo không nắm vững lịch sử thì chẳng nói làm chi. Nhưng mà khi bản thân những người Phật tử lại đi khước từ một sự thật, thì bi đát quá. Thực ra phủ nhận sự thực Phật giáo, chỉ có những người Việt mang quan điểm văn hóa Việt, lịch sử Việt Nam bắt đầu từ thế kỷ thứ 17. Trước đó chẳng có gì. Nghĩa là chỉ từ lúc các linh mục Thiên Chúa giáo Pháp hay Bồ Đào Nha tạo ra chữ quốc ngữ vào thế kỷ 17, thì Việt Nam mới có văn hóa và lịch sử. Cho nên họ mới xác định Phật giáo không đồng hành cùng dân tộc. Ai là người Việt có học sử thì đều biết từ cuộc kháng chiến vệ quốc của Hai Bà Trưng đầu thế kỷ Tây Lịch thứ nhất đã có sự tham dự của khối lượng Phật tử. Nhiều nữ tướng của hai bà là những bà ni, như sư bà Thiều Hoa là một. Lý Bí hay Lý Bôn, tức Lý Nam Đế, đã thành công trong cuộc kháng chiến vệ quốc chống Tàu vào giữa thế kỷ thứ 6, dựng lên nhà nước Vàng Xuân, là một Phật tử. Chưa kể những điều người Việt thuộc sử nằm lòng về các triều đại vàng son của Việt Nam mà cũng là Phật giáo, trải dài từ Đinh, Lê, Lý, Trần Lê.
Còn nguồn viết của những người Phật tử thì ra sao?
Tuy là Phật tử nhưng lại viết sai về đạo Phật, vì sự hiểu biết của mấy người này rất khiêm tốn về 2.000 năm lịch sử Việt Nam và yếu tín của Phật giáo. Khi thiếu kiến thức thì người ta dễ nóng vội, thích đua đòi, kiểu nhà hàng xóm có xe xịn thì ta phải sắm thứ thời trang hơn. Như hai ví dụ tôi dẫn ra lúc nãy. Cũng có số người công kích vì thiện chí, nhưng do không nắm vững vấn đề nên lâm tình trạng phê bình không đúng hướng. Đại loại như có người viết, xin trích, trong khi quý thầy, quý sư cô Phật giáo trốn tránh bổn phận, trốn tránh trách nhiệm của một người công dân trong thời loạn, thì bên công giáo, các vị linh mục, các cha, họ đứng lên kêu gọi biểu tình rầm rộ, hết đợt này đến đợt khác, dù bị đàn áp, bị đánh đập, bị tù đày, hết trích. Hoặc là, xin trích, đánh giặc, chống cộng, không thể bằng cách ngồi gõ mõ tụng kinh, không, phải bằng hành động, hết trích.
Phê bình như thế cũng có phần khớp với thực tại, theo ông thì sai chỗ nào?
Là đúng khi phê bình cái sự xuống dốc tha hóa của một số chư tăng hay Phật tử chạy theo việc buông thần bán thánh, như có người viết, xin trích, sống với chế độ cộng sản, chùa không ra chùa, Phật tử không ra Phật tử, chùa bỏ ca nhạc disco ồn ào hơn cái chợ, Phật tử mặc đồ lam mà cầm thau cầm thùng cướp giật đồ cúng cô hồn còn hơn những kẻ chết đói. Đám quỷ chùa này từ thầy đến trò làm xấu hổ đạo Phật quá, hết trích. Hoặc là, xin trích, sư thầy sư cô thích đủ thứ này, cào đầu mượn y áo của Phật trốn vào chùa để tạo tài sản riêng cho mình một cách dễ dàng. Tu từ chỗ không đến có, trong kinh Phật dạy đi tu không được giữ tiền, nhưng tăng ni người nào cũng có vài trăm ngàn đô trở lên, hết trích.
Còn cái không đúng trong lời phê phán trên nằm ở chỗ nào?
Đó là không phân biệt vị trí của một tôn giáo như Phật giáo với vị trí của chính trị như các đảng phái chính trị. Tôn giáo như Phật giáo là đào luyện nên con người giác ngộ, tức là không còn bám víu vào tham, sân si, bám víu vào huyễn tưởng và ảo vọng vô minh, bám víu vào sự ai dua thực dụng thay vì thực tại chân như. Phật giáo đào luyện một con người trí tuệ và từ bi, biết thương lo cứu khổ cho người đồng loại. Phật giáo cung cấp cho xã hội những cái mẫu người hoàn thiện. Từ có người hoàn thiện về đạo đức này, khi họ tham gia vào bất cứ ngành nghề nào, thì họ đều chu toàn công vụ theo tinh thần sáng suốt, vô vụ lợi của Phật giáo. Xưa nay, cách mạng đã xuất hiện bao nhiêu lần trên thế giới. Nhưng thử hỏi có cuộc cách mạng nào hoàn thành đâu? Ngoài sự chém giết, thảm sát, bức hiếp, ấy là vì người làm cách mạng, chưa là những cá nhân hoàn thiện trên mặt đạo đức. Còn chính trị là những cái người có năng khiếu quản lý xã hội, đất nước, làm sao cho quốc gia an lạc, hạnh phúc, nhân dân no ấm. Nhưng mà 70 năm qua, những nhà chính trị, những nhà lãnh đạo chính trị đã đem lại gì cho đất nước và người dân? Nếu trách đất nước điêu linh, dân nghèo khó, mất tự do và hạnh phúc, thì phải lên tiếng phê phán giới làm chính trị chứ. Sao lại lôi những cái người không có trách nhiệm, là mấy ông thầy tu bà ni Phật giáo, ra mà trách cứ? Tuy nhiên ta có thể phê phán giới tăng lữ biến đạo Phật thành ra là cúng sao giải hạn, mê tín dị đoan, chạy theo thần kim tiền và phụ nữ, để mặc chúng sinh trong vô minh. Nhưng không thể áp bức giới tăng ni xuống đường biểu tình, phất cờ la ó khẩu hiệu hay là cầm súng như quân đội. Còn gì là đạo Phật với phương thức tréo cả ngẫu như vậy? Khi trách rằng đánh giặc chống cộng không thể bằng cách ngồi gõ mõ tụng kinh, không, phải bằng hành động, là sai. Vì sao sai? Vì gõ mõ tụng kinh là học Phật, là tu Phật đó. Tăng ni Phật tử gõ mõ tụng kinh là tụng đọc các bộ kinh lớn, hầu thâm nhập nghĩa lý của kinh để hành động theo kinh. Tụng kinh đâu phải là chầu văn lên đồng. Những bộ kinh như Pháp Hoa là một bài giảng dạy về hành động Phật giáo để cứu độ sinh linh khắp 3.000 thế giới. Không có kinh Pháp Hoa thì không có hành động Bồ Tát. Như Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn, Bồ Tát Địa Tạng cứu người khỏi địa ngục, Bồ Tát Phổ Hiền tác động cứu thế, Bồ Tát Văn Thù để thủ đắc trí tuệ bát nhã. Chớ nên khinh thường tùng đọc kinh sách như là một bộ môn học đạo trong nghi lễ Phật giáo. Tụng kinh khác với cầu kinh. Tụng kinh là thâm nhập lẽ đạo cứu người, cầu kinh là xin cho mình hưởng lộc. Ta hãy thử nghĩ là khi mà tất cả các nhà sư Phật giáo trên thế giới bỗng bỏ chùa, xuống đường biểu tình hay là cầm súng làm đạo chánh, tức là rời bỏ cái con đường học Phật để trang bị tinh thần và thể xác giáo lý giác ngộ của Đức Thế Tôn, hầu đáp ứng nhiệm vụ Bồ Tát cứu đời, thì còn ai chăm lo cho đời sống giáo dục tinh thần, đời sống tâm linh, dạy đạo, huấn luyện người thiện tâm cho giới cư sĩ? Đâu phải bác sinh viên vào nhà thương chữa bệnh là ta có ngay bác sĩ y khoa đâu, phải đào luyện năm này qua tháng khác chứ. Bởi vậy, mà dù chiến tranh ngút ngàn, các đại học dạy y khoa, luật khoa, văn khoa hay là công nghệ vẫn tiếp tục học trình thay vì kéo nhau làm lính, ra trận hết. Nếu có trách, thì hãy trách người chủ của cái tình thế khiến dân Việt đói cơm thiếu áo, thiếu hạnh phúc và mất tự do, là các nhà lãnh đạo chính trị, là các đảng phái chính trị, những người ăn lương của dân, chiếm đoạt của cải dân lành mà không làm hết bổn phận và vai trò của người quản lý. Nếu chúng ta ngưỡng phục đồng thủ của những người Thiên Chúa giáo xuống đường biểu tình chống tập đoàn Formosa hay đòi hỏi mưu sinh trong lành, thì chúng ta hãy tham gia bằng cách này hay cách khác. Sao lại có chuyện ngồi yên hàng nơi salon viết bài hô hoán trách cứ các tăng sĩ Phật giáo, và lại còn hồ đồ gán cho hai chữ hèn nhát cho giới tu hành này? Nhưng bản thân mình thì lại chẳng có một cái hành động gì ngoài cái chuyện ngồi viết bài đưa lên mạng. Ngồi viết bài thúc hối dài đời như vậy, viết được nghìn vàng bài cũng chẳng thay đổi được một ly tình thế Việt Nam. Đó là chưa nói những kẻ nhàn cư ngày đêm viết bài chửi bới hà nhục vu khống Phật giáo, viết kiểu vạch lá tìm sâu, sâu đâu không thấy, mà chỉ thấy lộ ra một thứ người ngờm, một thứ nhân vật mà vật nhiều nhân ít. Để kết luận thì tôi xin nêu một số ví dụ cụ thể và tiêu biểu. Ngày 2 tháng 11 năm 1975, 11 tăng ni từ thiêu đòi hỏi tự do tôn giáo và nhân quyền tại Thiền viện Dược sư ở Cần Thơ. Từ đó đến nay, con số chư tăng, Phật tử, huynh trưởng gia đình Phật tử từ thiêu để bảo vệ đạo pháp và nhân quyền lên tới con số 23 người, theo số liệu tìm được. Trong 15-20 năm đầu, Bắc Việt xích hóa miền Nam chẳng ai tự do tìm kiếm thông tin. Ngày 24 tháng 5 năm 1993, thời độc tài khe khắc đó, chẳng ai dám làm gì, nói gì, tuyên bố gì. Nhưng 40.000 Phật tử đã xuống đường ở Huế, phản đối nhà cầm quyền Cộng sản, đàn áp tôn giáo và nhân quyền. Năm 2000, Đức Cố Đệ Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang viết thư ngỏ gửi lãnh đạo Cộng sản ở Hà Nội, đề nghị lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày đảng sám hối với binh lính hai miền chết trong chiến tranh, dân chết trong cải cách ruộng đất, trong Mậu Thân Huế. Năm 2001, lần đầu tiên một tiếng nói tôn giáo là Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ cất lời kêu gọi cho dân chủ với một chương trình thực hiện 8 điểm, được đọc tại khóa họp nhân quyền Liên Hợp Quốc năm ấy với trên 300.000 chữ ký trong và ngoài nước ủng hộ. Năm 2007, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ mở đầu kêu cứu cho dân oan khi đến tận nơi dân oan biểu tình tại nhà Quốc hội 2 ở Sài Gòn, phân phát thực phẩm, tiền bạc. Năm 2010, cũng chính Đức Tăng Thống Thích Quang Độ chứ không ai khác lên tiếng tố cáo việc nhà nước Cộng sản ký kết cho Trung Cộng vào khai thác bauxit ở Tây Nguyên, vốn là yết hầu quân sự của Việt Nam. Tiếp theo những cuộc tố cáo xâm lấn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hoặc là đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hải phận Việt Nam. Ai bảo Phật giáo không đồng hành cùng dân tộc, không tham gia vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ? Có thể nói Phật giáo đi đầu từ năm 1975. Tuy nhiên, ta cần hiểu và cần phân biệt đồng thủ Phật giáo. Theo giới luật Phật chế thì chư tăng chỉ được có thái độ chính trị nhưng không làm chính trị, vốn là cái lĩnh vực của các chính trị gia và đảng phái. Hồi Phật còn sinh tiền, ta thấy có bao giờ Ngài xuống đường biểu tình hay là lật đổ các vương quyền Ấn Độ đâu. Thế nhưng bằng giáo lý diệt khổ, bằng lời thuyết pháp, Ngài đã thuyết phục nhiều quân vương thôi gây chiến để phục vụ dân. Triều đại Phật giáo Ashoka là một trong bao nhiêu ví dụ nối tiếp con đường Phật trên mặt đất. Và bằng hành động thuyết pháp như vậy, ngày nay đạo Phật đã lan tràn khắp thế giới với hàng trăm triệu người theo. Trong một đất nước độc tài, với ba cơ chế kiểm soát ác độc là hộ khẩu, công an khu vực và lý lịch, có thái độ chính trị như vậy, dám lên tiếng như vậy, vào thời ai cũng im thin thít, khiến tôi không thể nào phê phán theo quan điểm chính trị salon rằng Phật giáo không đấu tranh.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ Sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ Sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.